Bây giờ đến điểm thứ ba là Chúa Giêsu và niềm tin của người Do Thái, cũng là niềm tin của chúng ta nữa, vào Thiên Chúa duy nhất. Bài này học rồi, cho nên tôi nhắc lại xem còn nhớ chút nào không nào. Người Do Thái có cái kinh gì mà người ta gắn ở trên đầu, đeo ở trên tay? Kinh Shema. Kinh đó là một câu ở trong sách thánh. Hỡi Israel, hãy nghe đây. Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Thiên Chúa duy nhất. Cho nên gắn ở ngay trán để khỏi quên. Nhưng mà khổ cái thì nó vẫn ở ngoài cái óc của mình, nó vẫn quên như thường. Gắn ở tay cũng thế thôi. Nhớ hay không là trong lòng. Người ta đề cao Thiên Chúa duy nhất như vậy. Vậy mà Chúa Giêsu có những tuyên bố khiến cho người ta sửng sốt. Trước khi có Abraham đã có ta. Ngày hôm nay mình kết án người Do Thái có vẻ dễ dàng. Bây giờ các anh chị cứ thử đặt mình vào trong bối cảnh lúc bây giờ coi. Mà mình nghe một người tên là Giêsu tuyên bố trước khi có tổ phụ Abraham đã có ta, thì mình nghĩ sao? Hay là khi đối diện với một bệnh nhân mà Chúa Giêsu tuyên bố là tội con đã được tha. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, mà ông này lại dám tuyên bố là tội con đã được tha. Rồi một chỗ khác Chúa Giêsu tuyên bố tôi và Chúa Cha là một. Đối với người Do Thái, đó là một sự xúc phạm lớn lắm. Người ta cho là Chúa Giêsu nói phạm thượng, bởi vì Ngài khẳng định rằng Ngài có quyền tha tội. Thành thử, nếu mà chúng ta đọc sách Tin Mừng, các anh chị sẽ thấy đấy là lý do người ta kết án. Ví dụ ở trong Tin Mừng Matthew chương 26 câu 64, Chúa Giêsu trả lời khi người ta hỏi: ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Thì Ngài nói: chính Ngài vừa nói, hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế xé áo mình ra mà nói: hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe, hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp: nó đáng chết. Tội phạm thượng. Đấy, các anh chị cùng với tôi ôn lại một chút mối tương quan của Chúa Giêsu với lề luật, với đền thờ Jerusalem, với niềm tin của người Do Thái vào Thiên Chúa duy nhất. Để chúng ta hiểu là đã có sự đối kháng giữa giai cấp lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ với Chúa Giêsu. Rồi bây giờ ta mới nhìn vào vụ án Chúa Giêsu.